Câu chuyện trao đổi giữa Fabry và Montbleu đã để lại cho Perrin một cảm xúc rất mạnh. Sáng hôm sau, ông Wolfram, Theodore, Casimir và Taluen đang bận rộn đọc các thư tín, thì Theodore khui những lá thư nước ngoài báo nơi gửi. Một lá thư từ Dakar ngày 29 tháng 5.
Viết bằng tiếng Pháp hả?
Ông Wolfram hỏi.
Không, bằng tiếng Anh. Người gửi ký tên gì?
Không được rõ lắm. Hình như Fender, Fander, Finder gì đó. Có một chữ trước mà cháu không đọc được. Bốn trang giấy, tên cháu chỉ được nhắc lại nhiều lần. Cháu trao thư này cho ông Fabry đọc hộ nha.
Không, đưa cho tôi.
Cùng một lúc, Theodore và Taluen nhìn thấy cử chỉ của người kia vừa để lộ, nói lên nỗi tò mò của cả hai người. Cho nên họ làm ra vẻ thản nhiên. Cháu để bức thư trên bàn chú.
Không, đưa thư cho tôi.
Công việc xong xuôi, người ta mang những lá thư đã được ghi rõ ra khỏi phòng. Khi ấy Theodore và Taluen muốn xin huấn thị ông Wolfram về nhiều vấn đề, nhưng ông cho họ lui. Họ vừa ra khỏi, ông bấm chuông gọi Perrin. Ngay tức khắc, em đã có mặt.
Cái thư này viết gì?
Ông Wolfram hỏi. Ông đưa thư cho Perrin, em vội liếc mắt nhìn. Nếu ông Wolfram có thể trông thấy, ông sẽ nhận ra Perrin tái mặt, hai tay run run.
Đây là một lá thư tiếng Anh, viết từ Dakar ngày 29 tháng 5.
Người gửi ký tên gì?
Cha Finder.
Cháu có chắc vậy không?
Vâng thưa ông, đúng là cha Finder.
Thư nói gì vậy?
Xin ông cho phép cháu đọc vài dòng trước khi trả lời.
Hẳn là vậy, nhưng nhanh lên.
Perrin muốn dâng lời ông chủ, thế nhưng nỗi xúc động của em đáng lẽ dịu đi lại càng mãnh liệt hơn. Các dòng chữ chập chờn nhảy nhót trước đôi mắt nhòa lệ của cô bé.
Thế nào?
Bằng một giọng sốt ruột, ông Wolfram hỏi.
Thưa ông, lá thư khó đọc và cũng khó hiểu. Câu dài quá.
Cháu đừng dịch, hãy đọc kỹ xem thư nói chuyện gì.
Mấy phút trôi qua khi Perrin trả lời, cuối cùng em nói.
Cha Finder giải thích là ông đã gửi thư cho cha Leclerc, nhưng cha Leclerc đã qua đời. Cha tức là cha Finder đã thay mặt để trả lời cho ông, vì phải đi vắng nên thư trả lời bị chậm trễ. Với lại có nhiều khó khăn trong việc tập hợp những tin tức mà ông hỏi. Cha Finder xin lỗi về việc viết cho ông bằng tiếng Anh, bởi vì cái vốn tiếng Pháp của cha ít ỏi quá.
Nhưng ông ta cho biết những tin tức gì?
Ông Wolfram lên tiếng hỏi.
Thưa ông, cháu chưa đọc đến đoạn đó.
Tuy câu trả lời với một giọng êm dịu, ông Wolfram cũng cảm thấy không nên thúc giục cô bé.
Cháu nói đúng đó.
Ông Wolfram nói.
Đây không phải là một lá thư tiếng Pháp. Cháu phải hiểu trước khi giải thích cho bác chứ. Đó là việc của cháu. Cháu cầm thư về phòng ông Ben đi. Cháu cố gắng dịch thật trung thành bức thư. Chép bản dịch rồi đọc cho bác nghe. Đừng để phí một chút gì. Cháu thấy đấy, bác nóng ruột muốn biết lá thư nói gì.
Perrin sắp bước ra khỏi phòng thì ông Wolfram gọi lại.
Cháu nghe kỹ nha, đây là thư riêng không cần ai biết. Cháu nghe rõ không? Chẳng cần ai hay. Ai hỏi cháu, nếu có người dám hỏi, cháu không nên nói gì, và cũng không để cho họ đoán được. Cháu thấy bác rất tin cháu. Bác nghĩ cháu sẽ xứng đáng với lòng tin ấy. Nếu cháu phục vụ bác tận tụy, cháu sẽ được đối xử ân cần.
Cháu xin hứa thưa ông, cháu sẽ làm hết sức mình để xứng đáng với sự tin cậy đó.
Cháu đi nhanh lên và làm việc khẩn trương nha.
Tuy ông Wolfram đã dặn, Perrin chưa bắt tay ngay vào bản dịch. Em đọc bức thư từ đầu đến cuối, rồi đọc lần nữa. Sau đó em lấy một tờ giấy và bắt đầu. Dakar ngày 29 tháng 5. Ngài tôn kính. Tôi rất đau đớn báo tin cho ngài hay, cha Leclerc đã từ trần. Ngài muốn hỏi cha Leclerc về những tin tức quan trọng đối với ngài, nên tôi quyết định thay thế cha trả lời cho ngài. Tôi xin ngài thứ lỗi vì đi vắng, nên không hồi âm sớm được. Sự chậm trễ là còn do tôi đã gặp nhiều khó khăn trong lúc tập hợp những tin tức sau 12 năm. Những tin tức bảo đảm phần nào chính xác. Vì vậy xin ngài tha lỗi cho sự chậm trễ ngoài ý muốn của tôi, cũng như thứ lỗi cho tôi, đã viết thư này bằng tiếng Anh, bởi vì tôi biết thứ tiếng Pháp rất hay của ngài quá bập bõm. Berin chép cái đoạn chỉ có một câu rất dài, do đó rất khó dịch. Em dừng lại để đọc và sửa chữa. Em đang chăm chú hết sức thì cánh cửa phòng làm việc đã khép, hé mở ra. Và Theodore Bandavan bước vào, hỏi em mượn cuốn từ điển Anh Pháp. Trên bàn cuốn từ điển đang mở, em gấp lại và đưa cho Theodore.
Cô có dùng từ điển hả?
Anh ta nói và đi đến gần Berin.
Có, nhưng cháu có thể vượt qua được.
Bằng cách nào?
Cháu cần chính tả tiếng Pháp hơn là từ điển giải nghĩa tiếng Anh. Một cuốn từ điển tiếng Pháp sẽ thay thế cuốn này.
Berin cảm thấy Theodore đang đứng sau lưng em. Tuy em không nhìn thấy cặp mắt, em không dám quay lại. Nhưng em đoán đôi mắt ấy đang nhìn qua vai em và đọc bức thư em dịch.
Có phải cô đang dịch lá thư từ Dhaka?
Berin ngạc nhiên, chỉ thấy Theodore biết lá thư, đáng lẽ phải giữ hết sức bí mật. Nhưng rồi ngay tức khắc, em nghĩ ông ta dò hỏi em đó thôi. Chuyện mượn từ điển chỉ là một cái cớ. Ông ấy không biết tiếng Anh thì cần từ điển Anh Pháp làm gì nhỉ?
Dân thưa ông.
Em đáp xuôi.
Cô dịch trôi chảy chứ?
Em cảm thấy Theodore nghiêng trên người em vì mắt y kém. Rất nhanh em quay tờ giấy để cho y có thể nhìn ngang.
Ôi, cháu gian ông. Thưa ông xin ông đừng đọc nữa. Cháu dịch chưa được. Cháu đang mò mẫm. Đây là tờ nháp.
Có gì đâu.
Có chứ, thưa ông. Cháu xấu hổ quá.
Theodore muốn cầm lấy tờ giấy, Berin đưa tay giữ lại. Nếu em đã bắt đầu chống cự một cách kín đáo, thì bây giờ em quyết định đương đầu, dù với một trong những người đứng đầu nhà máy. Nãy giờ Theodore nói với giọng giễu cợt, lúc này ông vẫn tiếp tục.
Đưa tôi xem tờ nháp, cô nghĩ tôi muốn làm thầy một cô gái xinh đẹp như cô sao?
Không thưa ông, không thể được.
Nào, đưa đây.
Vừa cười, Theodore vừa muốn lấy tờ giấy. Berin chống lại.
Không thưa ông, cháu không thể để ông lấy tờ nháp.
Cô đùa hả?
Cháu đâu có đùa, không có gì nghiêm túc hơn chuyện này. Ông Wulfran cấm cháu cho người ngoài thấy lá thư. Cháu dâng lệnh ông Wulfran.
Chính tôi đã bóc lá thư đó.
Lá thư tiếng Anh chứ không phải bản dịch.
Chú tôi lát nữa sẽ cho tôi xem cái bản dịch ghê gớm ấy.
Nếu vậy thì đó là ông ấy đưa bản dịch cho ông, chứ không phải là cháu đưa. Ông Wulfran ra lệnh cho cháu, cháu phải tuân lệnh. Xin ông miễn lỗi.
Giọng nói của Berin tỏ rõ một quyết tâm ghê gớm, dáng điệu cô bé cũng vậy. Muốn lấy tờ giấy này, Theodore phải dùng hết sức, và lúc ấy cô bé sẽ la lên thì sao? Theodore không dám dùng sức mạnh. Theodore nói,
tôi rất hài lòng. Thế cô thi hành mệnh lệnh của chú tôi một cách kiên quyết, dù chỉ về một sự việc chẳng có gì là quan trọng.
Khi Theodore đã khép cửa đi ra, Berin muốn trở lại với bản dịch. Em không làm việc được nữa vì em lo âu, bối rối quá. Rồi sự chống cự của em sẽ đi đến đâu? Khi ông ta nói hài lòng, thì trái lại ông ấy rất tức giận. Nếu ông ta trả đũa, thì một cô bé khốn khổ như em làm sao chống lại nổi? Có ai che chở cho em chống một kẻ thù đầy uy quyền? Ngay hiệp đầu em sẽ bị bẻ gãy. Rồi đây em sẽ phải rời khỏi nhà máy. Vừa lúc ấy cửa buồng lại nhẹ nhàng mở ra. Taluen rón rén bước vào, đôi mắt chăm chú nhìn trên giá sách. Lá thư và bản dịch phần mở đầu đang nằm trên đó.
Thế nào, cái bản dịch bức thư Dhaka ấy trôi chảy chứ?
Cháu vừa mới bắt đầu thôi.
Ông Theodore vừa đến quấy rầy cô. Ông ấy muốn gì vậy?
Một cuốn từ điển Anh Pháp.
Để làm gì? Ông ấy không biết tiếng Anh.
Ông ấy không nói điều ấy với cháu.
Ông ấy có hỏi cô trong thư nói gì không?
Cháu vừa mới dịch được dòng đầu.
Cô đừng nghĩ rằng cô sẽ làm cho tôi tin là cô chưa đọc lá thư.
Cháu chưa dịch xong.
Cô chưa viết ra tiếng Pháp, nhưng cô đã đọc lá thư.
Berin không trả lời.
Tôi hỏi cô có đọc bức thư không? Có lẽ cô phải trả lời cho tôi chứ.
Cháu không thể trả lời được.
Tại sao?
Ông Wolfram cấm cháu nói về lá thư đó.
Cô biết rõ ông Wolfram và tôi chỉ là một. Tất cả những mệnh lệnh của ông ấy đều do tôi truyền đạt.
Ông Wolfram khen thưởng những ai đều do tôi đề nghị. Tôi cần phải biết những gì dính dáng đến ông ấy.
Cả những việc riêng của ông ấy sao?
Vậy thì lá thư ấy nói về công việc riêng à?
Berin hiểu là em đã bị người ta chặn ngọn.
Cháu không nói gì, nhưng cháu muốn hỏi nếu lá thư ấy nói những chuyện riêng tư, cháu có phải cho ông thấy nội dung của nó không?
Vì lợi ích của ông Wolfram, tôi cần phải biết, nhất là những chuyện riêng tư của ông ấy. Cô biết đó, ông Wolfram mù lòa là do những nỗi buồn phiền suýt nữa giết chết ông. Nay bất thình lình, ông ấy nhận một tin mới báo một nỗi buồn mới hay một niềm vui lớn quá đột ngột. Ông Wolfram không được chuẩn bị trước, có thể nguy đến tính mạng.
Vì vậy, tôi cần biết trước để chuẩn bị cho ông ta tránh những tai họa. Còn cô thì chỉ đọc bản dịch của cô một cách đơn thuần.
Taluen đã đọc bài văn nhỏ ấy với một giọng dịu dàng, khôn khéo, khác hẳn giọng điệu hàng ngày cứng đờ và hằng học của ông ta.
Berin đứng im lặng, mặt tái xanh, xúc động nhìn ông ta. Ông ta tiếp tục.
Tôi tin rằng cô đủ thông minh để hiểu cái điều tôi vừa giải thích. Cô phải thấy được tầm quan trọng của ông Wolfram đối với tất cả, với chúng ta và cả địa phương này sống nhờ ông ấy, cả với cô nữa. Cô vừa nhận được một chỗ tốt bên cạnh ông ấy. Với thời gian, chỗ đứng của cô càng tốt hơn. Sức khỏe của ông Wolfram cần tránh những cú sốc mạnh mà nó không chống nổi.
Ông ấy trông còn có vẻ khỏe mạnh, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Những nỗi buồn phiền làm ông mòn mỏi, sự mù lòa làm ông thất vọng. Bởi vậy, tất cả chúng ta ở đây phải làm cho đời sống của ông được êm ả. Tôi là người đầu tiên, bởi vì tôi được ông ấy tin cậy.
Nếu Berin không hay biết gì về Taluen, có lẽ em đã tin những lời sắp xếp khôn khéo ấy. Nhưng khi em được nghe những câu chuyện ấy của mấy chị thợ nghèo khổ cùng phòng, của Montbleu và Fabry, những người hiểu biết công việc có những nhận xét đúng đắn về người khác. Berin không tin bài diễn văn ấy, cũng như sự tận tâm của ông quản đốc. Taluen muốn em tiết lộ sự thật, chỉ có vậy thôi. Để đạt được mục đích ấy, tất cả những mánh khóe như dối trá, lừa gạt, giả nhân giả nghĩa đều tốt cả. Berin có thể nghi ngờ về chuyện đó. Nhưng việc ông Theodore thuyết phục em đưa bức thư đã cho em tin chắc điều ấy. Chẳng gì hơn người cháu, ông quản đốc cũng chẳng thành thật gì.
Cả hai đều muốn biết nội dung bức thư Dakar và chỉ muốn có vậy.
Ông Wolfram chắc đã đề phòng bọn họ khi dặn em. Nếu có người nào dám hỏi cháu, cháu không những không được nói gì mà cũng đừng để cho họ đoán được gì hết. Chắc là ông Wolfram đã thấy trước những dự định ấy. Em chỉ phải vâng lời một mình ông ấy, chẳng cần nghĩ gì đến nỗi giận dữ thù hằn sẽ chồng chất lên đầu em.
Taluen đang đứng trước mặt Berin dựa vào bàn giấy của em, nghiêng mình về phía em, nhìn vào mắt em, như bao dây chế ngự em. Em lấy hết can đảm, bằng một giọng hơi khàn khàn, không giấu được nỗi xúc động, nhưng không run, em nói.
Ông Wolfram cấm cháu nói chuyện về bức thư ấy với bất cứ ai.
Taluen đứng thẳng lên, giận dữ về sự phản kháng ấy. Nhưng ngay tức khắc, lại nghiêng về phía Berin, giọng nói và cử chỉ như vuốt ve mơn trớn. Đúng vậy, tôi không phải là ai đó, bởi vì tôi là người phó của ông Wolfram, một người khác của ông ta.
Berin không trả lời.
Cô có ngu đần không?
Taluen kêu lên, hạ thấp giọng.
Có lẽ cháu ngu đần thật.
Vậy thì hãy cố gắng mà hiểu. Phải rất thông minh mới giữ được cái chỗ mà ông Wolfram đã sắp xếp cho cô ở bên cạnh ông ta. bởi vì nếu cô không thông minh, cô không thể giữ được cái chỗ ấy. Đáng lẽ nâng đỡ cô, bổn phận của tôi là đuổi cô đi, cô hiểu chứ?
Vâng, thưa ông.
Này, hãy suy nghĩ đi. Hãy nghĩ đến cái vị trí của cô hiện nay. Hãy tưởng tượng ngày mai sẽ như thế nào khi cô bị ném ra ngoài đường mà quyết định. Chiều nay, cô cho tôi hay. Sau khi đợi một lát mà không thấy Berin nao núng, Taluen đi ra nhẹ nhàng, mà chân không bén đất, giống như lúc bước vào phòng. Hãy suy nghĩ đi. Berin muốn suy nghĩ, nhưng ông Wolfram đang chờ em làm thế nào được chứ? Em trở lại với bản dịch, tự nhủ trong khi làm việc, tâm hồn thư thái hơn. Em sẽ nhìn thấy rõ hơn cái vị trí của em để quyết định mọi hành động. Cái khó khăn chủ yếu mà tôi gặp, như đã nói với ngài trong lúc tập hợp những tin tức, đó là thời gian đã trôi qua từ hôn lễ của ông Edmond Bandavoine, người con trai thân yêu của ngài. Lúc đầu tôi xin thú thật, thiếu những lời chỉ dẫn của cha Le Clerc tôn kính, người đã chủ trì cuộc hôn lễ ấy, tôi như bị lạc hướng. Tôi phải đi tìm kiếm ở nhiều nơi khác nhau, trước khi tập hợp được những tư liệu cho một bức thư trả lời có thể làm vừa lòng ngài. Từ những tư liệu ấy có thể rút ra kết luận, bà vợ ông Edmond là một thiếu phụ có đủ các đức tính, thông minh, nhân hậu, dịu dàng, một tâm hồn nhạy cảm, một tính cách chính trực. Chưa nói đến những nét duyên dáng tuy nhất thời, cũng có tầm quyết định đối với ai còn say đắm những sự phù phiếm của cuộc đời. Đã 4 lần, Berin dịch lại câu ấy, cái câu có lẽ là rắc rối nhất trong lá thư. Em cố gắng dịch rất chính xác. Nếu em chưa được vừa ý, ít nhất em cũng nghĩ là em đã làm hết sức mình. Đã hết cái thời mà những hiểu biết của phụ nữ Ấn Độ chỉ chú trọng về cái khoa nghi lễ trong nghệ thuật đứng lên ngồi xuống. Ngày xưa tất cả nền giáo dục, ngoài những điểm cơ bản ấy, được xem như là một sự mất gốc. Ngày nay, một số đông, kể cả trong những đẳng cấp ở trên, có học thức. Bố mẹ là Edmond cũng vậy. Họ thuộc gia đình Bà La Môn, nghĩa là đã 2 lần sanh. Theo cách nói của người Ấn Độ, đã có hạnh phúc được đổi qua đạo Thiên Chúa Thần Thánh của chúng ta, do cha Le Clerc tôn kính, trong những năm đầu nhận sứ mệnh. Không may cho sự truyền bá giáo lý của chúng ta ở Ấn Độ, ảnh hưởng của các đẳng cấp rất mạnh. Ai mất lòng tin là mất đẳng cấp, nghĩa là quan hệ và vị trí đời sống xã hội. Đó là trường hợp của gia đình này, khi đi theo đạo Thiên Chúa, họ đã trở thành kẻ cùng đinh. Thế là rất tự nhiên, như ngài thấy đó, gia đình này quay về phía xã hội Âu Châu, một sự hợp tác kinh doanh và tình bạn đã thắt chặt họ với gia đình Pháp. Họ sáng lập một xí nghiệp quan trọng Doresani Ấn Độ và Bexé Pháp để kinh doanh một xưởng dệt Mousseline dưới danh hiệu Doresani và Bexé. Ông Edmond gặp cô Mary Doresani trong nhà bà Bexé và yêu cô ấy. Tôi không được biết cô Mary vì cô ấy đã dọn đi nơi khác khi tôi đến Dhaka. Vì sao có những trở ngại trong cuộc hôn nhân này? Đó là vấn đề mà tôi không phải tìm hiểu. Dù sao hôn lễ đã được cử hành trong nhà thờ của chúng tôi, cha Le Clerc tôn kính đã ban phước cho đôi vợ chồng trẻ. Ông Edmond Bandavoine và cô Mary Doresani. Giấy hôn thú và ngày cưới có ghi lại trong sổ chúng tôi. Nếu ngài cần, chúng tôi có thể gửi bản sao. Trong 4 năm, ông Edmond sống gửi rể. Nhờ ơn bề trên, một đứa con, một bé gái ra đời. Họ là một cặp vợ chồng gương mẫu. Những người ở Dhaka còn giữ những kỷ niệm tốt về họ. Công ty Doresani và Bexé thịnh vượng khá dần thì gặp liên tiếp những tổn thất đáng kể dẫn đến sự phá sản hoàn toàn. Ông bà Doresani từ trần cách nhau mấy tháng. Gia đình Bexé trở về Pháp. Ông Edmond là một chuyến du lịch thăm dò Danusi với tư cách là một nhà sưu tầm thực vật học và những vật hiếm đủ thứ cho những nhà hàng Anh. Ông mang theo vợ và con gái mới lên ba. Từ dạo ấy, ông không trở lại Dhaka. Một người bạn ông Edmond có viết thư và một vị đồng nghiệp của chúng tôi được cha Le Clerc cho hay nhiều chi tiết đã nói lại với tôi. Vị này có trao đổi thư từ với bà Edmond. Trong nhiều năm, Dora được chọn làm trung tâm thám hiểm trên biên giới Tây Tạng trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Người bạn ấy còn cho biết công việc tiến hành thuận lợi. Tôi chưa đến Dora, nhưng tôi sẽ vui lòng gửi giúp ngài một lá thư cho vị cha ở đó để giúp đỡ ngài nếu ngài thấy cần thiết. Cuối cùng, Berin đã dịch xong cái bức thư ghê gớm ấy. Sau khi viết đến chữ cuối, em nhặt vội giấy tờ và qua phòng ông Wulfran. Em cũng chẳng cần dịch cái công thức ghi ở đoạn dưới. Berin thấy ông Wulfran đang đi lại trong phòng, vừa đi vừa đếm bước để khỏi va vào tường và cũng để quên nỗi chờ mong.
Cháu chậm quá,
ông nói.
Bức thư dài khó dịch.
Cháu lại còn bị quấy rầy nữa chứ. Bác nghe cánh cửa phòng cháu mở ra và khép lại hai lần.
Ông Wulfran đã hỏi thử, Berin phải thành thật trả lời. Có lẽ đó là lời giải đáp duy nhất, trung thực và đúng đắn đối với những câu hỏi mà em đang loay hoay mãi, chưa tìm được câu trả lời vừa ý.
Ông Theodore và ông Taluen vào phòng chán.
Vậy à?
Ông muốn hỏi thêm về chuyện ấy, nhưng dừng lại, ông nói.
Bức thư trước đã, chúng ta cùng xem. Cháu ngồi gần bác, đọc chậm rãi rõ ràng, đừng lên giọng.
Berin đọc nhỏ nhẹ như lời dặn. Lát sau, ông Wulfran ngăn em lại, nhưng không nói với em. Ông đang theo dõi dòng suy nghĩ của ông.
Cặp vợ chồng gương mẫu. Nhà hàng anh, nhà hàng gì? Một người bạn của ông ta, người nào? Những tin tức này vào thời điểm nào?
Và khi Berin đọc đến đoạn cuối, ông tóm tắt những cảm tưởng và nói.
Cầu kéo dài dòng, không một cái tên, không ghi năm tháng. Những ông ấy có trí não mơ hồ thật.
Những nhận xét ấy không trực tiếp đụng chạm đến em, Berin không cần trả lời. Ông Wulfran phá tan sự im lặng sau một thời gian suy nghĩ khá lâu.
Cháu dịch được từ tiếng Pháp qua tiếng Anh, cũng như cháu đã dịch từ tiếng Anh qua tiếng Pháp.
Nếu không phải là những câu khó, vâng thưa ông.
Một bức điện.
Vâng, cháu nghĩ có thể được.
Vậy thì cháu ngồi vào cái bàn nhỏ kia. Cháu viết đi, ông đọc. Cha Finder, Hội Truyền Giáo Đa Ca. Cảm ơn về bức thư. Đã trả tiền điện trả lời 20 chữ. Cho biết, tên người bạn đã nhận tin tức, ngày tháng cuối về những tin tức ấy. Tên cha ở Dara, nhờ viết thư tin cha hay, tôi sẽ gửi thư đến cha, Bandavon. Cháu dịch bức điện này qua tiếng Anh, mỗi chữ phải trả 1 franc 60, nên viết ngắn hơn chứ đừng dài hơn. Cháu viết sao cho dễ đọc nha.
Berin nhanh chóng dịch bức điện rồi đọc to. Ông hỏi.
Bao nhiêu chữ?
Ra tiếng Anh 45 chữ.
Ông tính rồi nói to.
Mất 72 franc về bức điện này. 32 franc về bức điện trả lời. Tất cả là 104 franc. Bác đưa tiền cho cháu. Cháu đích thân đến bưu điện. Đọc cho người nhận điện ghi để tránh sai sót.
Khi Berin đi ngang hành lang, em gặp Taluen. Ông ta đút hai tay vào túi áo đang đi dạo để trông chừng những gì xảy ra trong sân cũng như trong các bureau. Ông ta hỏi.
Cô đi đâu?
Đến bưu điện đánh một bức điện.
Berin đang cầm trong tay bức điện. Một tay em cầm tiền. Taluen kéo tờ giấy rất mạnh. Nếu em không thả tay, có lẽ đã rách. Ông vội mở ra đọc. Ông tức giận khi thấy viết tiếng Anh. Ông nói.
Cô nên nói với tôi đó.
Vâng, thưa ông.
Đến 3 giờ, Berin mới gặp lại ông Wulfran khi ông bấm chuông gọi em cùng đi xuống nhà máy. Lại một lần nữa em tự hỏi ai sẽ thay thế chú Quy Dương. Sau khi người lái xe dắt con cô đến, lui gót, em ngạc nhiên khi nghe ông Wulfran bảo em đến ngồi bên cạnh.
Hôm qua cháu đánh xe tốt, không lẽ hôm nay cháu đánh xe tồi? Với lại bác cháu ta cần nói chuyện,
đừng có ai ở bên cạnh tốt hơn.
Họ ra khỏi làng, trên đường đi người ta cũng tỏ ý tò mò như hôm qua. Xe nhẹ nhàng lăn bánh qua các cánh đồng đang mùa cắt cỏ. Nãy giờ im lặng, ông Wulfran lên tiếng, trong lúc Berin bối rối chưa muốn giải thích dội. Hình như có nhiều nguy hiểm cho em.
Cháu có nói ông Theodore và ông Taluen đã đến phòng giấy của cháu.
Vâng, thưa ông.
Họ muốn gì?
Tim như bóp nghẹt, Berin ngần ngừ.
Tại sao cháu do dự? Không phải là cháu cần nói rõ với bác sao?
Vâng, thưa ông. Cháu phải nói, nhưng điều ấy không khỏi làm cho cháu lo ngại.
Người ta không thể do dự khi người ta làm phận sự. Nếu cháu nghĩ là cháu cần im lặng, thì cháu im đi. Nếu cháu nghĩ phải trả lời câu hỏi của bác, bởi vì bác hỏi cháu, thì cháu hãy trả lời.
Cháu nghĩ là cháu phải trả lời.
Bác đang nghe đây.
Berin kể lại những gì đã xảy ra giữa Theodore và em, không thêm bớt một chữ.
Có phải tất cả chỉ có vậy không?
Ông Wulfran hỏi em khi em kể đến đoạn cuối.
Vâng thưa ông, tất cả là vậy.
Còn Taluen?
Berin lại kể về ông quản đốc. Em sắp xếp một chút khi nói đến bệnh hoạn của ông Wulfran để đừng nhắc. Một tin buồn đột ngột đưa đến không được chuẩn bị có thể giết chết ông ấy. Rồi sau bước tấn công thứ nhất của Taluen, em nói những gì vừa mới xảy ra về bức điện. Em cũng không giấu việc Taluen hẹn gặp em sau buổi làm việc chiều nay. Berin chăm chú vào việc tường thuật, cứ để cho cô lơi bước. Con ngựa già lợi dụng sự tự do ấy đi núng na núng nín. Nó hít thở cái mùi cỏ khô ngon lành mà ngọn gió nhẹ ấm áp thổi vào mũi nó. Cùng lúc ấy, gió mang lại tiếng sột soạt của mấy cái lưỡi hái cắt cỏ. Những năm đầu của cuộc đời trở lại trong trí óc nó. Dạo ấy nó chưa phải làm việc. Nó cùng các bạn nó, những con ngựa cái và bầy ngựa con phi qua đồng cỏ. Nó có đâu ngờ, một ngày kia phải đi kéo xe trên những ngã đường bụi bặm, rồi chịu cực khổ, chịu đau đớn với chiếc roi da và sự đối xử tàn ác. Khi Berin dừng lại, ông Wulfran cũng im lặng khá lâu. Em đang dán mắt nhìn ông. Em thấy khuôn mặt ông lộ vẻ đau đớn, hình như vừa buồn vừa bực. Cuối cùng ông nói.
Trước hết, bác phải nói để cháu được yên tâm. Cháu hãy hứa những lời của cháu không bao giờ được nhắc lại với chúng nó. Sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra với cháu đâu. Nếu có ai đó muốn trả thù cháu vì cháu đã không nghe theo họ và đã trung thực với bác sẽ bảo vệ cháu. Với lại, bác phải chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra. Bác đã dự đoán những điều ấy vì nó có gợi một ít tò mò. Lúc ấy, đáng lẽ bác không đặt cháu vào chỗ nguy hiểm. Trong tương lai, chuyện ấy sẽ không xảy ra. Kể từ ngày mai, cháu không ở trong phòng ông Ben đi, vì người ta có thể đến tìm cháu ở đó. Cháu sẽ ngồi trong phòng của bác, nơi cái bàn nhỏ mà sáng nay cháu ngồi viết bức điện. Bác nghĩ không ai dám hỏi cháu ngay trước mặt bác. Nhưng người ta có thể làm việc ấy ở ngoài buồng giấy, ở nhà bà Răng Xoa Dơ chẳng hạn. Từ chiều hôm nay, cháu sẽ có một phòng trong lâu đài và ăn cơm với bác. Bác thấy trước, bác phải giao thiệp với người Ấn Độ, trao đổi thư, điện tín mà chỉ mình cháu được biết. Bác phải đề phòng cẩn thận để người ta không bắt ép cháu nói. Họ có thể khôn khéo moi những tin tức mà cháu cần giữ bí mật. Ở bên bác, cháu được bảo vệ. Hơn nữa, đó cũng là câu trả lời với những ai muốn bắt cháu nói. Đó cũng là lời cảnh báo cho những ai còn mưu tính việc ấy. Sao nữa, đó cũng là một phần thưởng cho cháu.
Berin vừa mới rung đó đã tự trấn tĩnh mau chóng. Bây giờ em quá xúc động bởi niềm vui nên em không tìm được một từ nào để nói.
Bác tình cháu,
vì cháu đã dũng cảm đấu tranh chống đói khổ. Khi người ta đã dũng cảm như cháu, thì người ta trung thực. Cháu vừa cho bác hay là bác đã không lầm. Bác có thể tin ở cháu như là bác đã biết cháu từ 10 năm nay rồi. Từ dạo đó cháu ở đây, cháu nghe người ta nói về bác một cách thèm khát. Ở địa vị ông Wulfran, được là ông Wulfran thì sung sướng biết bao. Sự thật, cuộc đời của bác rất vất vả, nặng nhọc, và còn khó khăn hơn là cuộc đời của người thợ khốn khổ nhất của bác. Của cải sẵn có mà thiếu sức khỏe, thì làm sao mà hưởng thụ được? Cái gánh nặng nhất, cái gánh đặt trên đôi vai bác đè bẹp bác. Sáng nào bác cũng tự nhủ, 7.000 thợ sống do bác, nhờ bác. Vì họ, bác phải suy nghĩ, làm việc. Thật là một tai họa nếu họ thiếu bác. Vì họ, bác phải đi. Vì danh dự cái nhà máy mà bác đã sáng lập, niềm vui, niềm vinh quang của bác. Mà bác thì lại mù lòa.
Ông nghĩ một lát, lời than thở cay đắng ấy đã làm nước mắt đọng trên vành mi của Berin. Lát sau, ông Wulfran nói,
cháu cần phải biết qua những câu chuyện họ kháo với nhau ở trong làng và bức thư cháu dịch là bác có một người con trai. Có nhiều lý do mà bác không muốn nói. Những bất đồng ý kiến quan trọng làm cha con bác phải xa nhau. Sau cuộc hôn nhân mà bác không đồng ý, có sự tan rã hoàn toàn. Nhưng sự xích mích ấy không thể dập tắt tình thương của bác đối với nó, bởi vì bác yêu nó. Sau bao năm xa cách, bác vẫn trông thấy nó bé bỏng như lúc bác nuôi nó. Khi bác nghĩ đến nó, nghĩa là suốt ngày và đêm quá dài đối với bác. Còn bác đã quên bác. Nó chọn một người phụ nữ nó yêu và đã tổ chức một đám cưới mà bác không công nhận. Đáng lẽ, trở về ở bên cạnh bác, nó ở lại với vợ con nó, vì bác không muốn và cũng không thể đón tiếp người phụ nữ ấy. Bác hy vọng nó sẽ chiều bác. Nó cũng nghĩ là bác sẽ chiều nó. Nhưng cha con bác cùng một tính cách như nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Bác không nhận được thư nó. Bác chắc là nó biết bác bị bệnh. Bác nghĩ rằng người ta cho nó hay tin tức ở đây. Bác tưởng là nó sẽ trở về. Nó đã không trở về. Có lẽ cái con khốn kiếp ấy đã giữ nó ở lại. Mụ đã cướp con trai bác, mà còn chưa vừa lòng còn giữ nó, không cho nó về với bác. Cái con khốn nạn!
Berin lắng nghe, em nín thở, đôi mắt dán vào đôi môi của ông Wulfran. Đến từ ấy, em ngắt lời.
Bức thư của cha Finder viết, một người phụ nữ có đầy đủ đức tính dễ thương, thông minh, nhân hậu, dịu dàng, một trái tim nhạy cảm, một tính cách chính trực. Người ta sẽ không nói như thế về một con người khốn nạn đâu.
Bức thư có thể chống lại sự việc. Cái chính làm bác thù hằn, giận dữ mụ ta là vì mụ giữ riết thằng con bác. Đáng lẽ mụ phải lánh mặt để cho nó trở về đây sống cuộc sống của nó. Thế là cha con bác vẫn xa nhau. Cháu thấy đấy, bác đã mất công tìm kiếm. Bác cũng chẳng biết bây giờ nó ở đâu. Cũng như bác, cháu thấy những khó khăn ngăn cản chuyện thăm dò, những khó khăn càng rắc rối thêm là do hoàn cảnh đặc biệt mà bác phải giải thích cho cháu nghe. Có lẽ một cô bé ở lứa tuổi cháu sẽ không thấy đâu. Dẫu sao thì cũng phải làm cho cháu hiểu biết. Bởi vì bác tin ở cháu, và cháu sẽ phải giúp bác hoàn thành công việc. Thằng con bác vắng mặt lâu ngày, nó mất tích. Đã từ lâu, hai cha con bác không liên lạc với nhau. những tin tức cuối cùng mà người ta nhận được, nhen nhóm cho họ chút hy vọng gì đó. Nếu con bác không còn ở đây thay bác khi bác không còn đủ sức để đảm đương công việc và để hưởng gia tài, thì khi bác chết, ai sẽ chiếm cái vị trí ấy? Người nào sẽ hưởng cái gia tài này? Cháu hiểu có những hy vọng ẩn náu sau những câu hỏi ấy không?
Cháu gần hiểu, thưa ông.
Vậy là đủ. Bác thích cháu chưa hiểu hết. Vậy là bên cạnh bác, trong những người cần phải giúp đỡ bác, có những người nếu con bác không trở về thì có lợi cho họ. Vì vậy, họ tưởng tượng là con bác đã chết. Con bác mà chết hả? Làm thế nào lại như thế được? Chẳng lẽ bác lại bất hạnh như vậy sao? Họ có thể tin thế. Còn bác không thể tin được. Bác còn làm gì ở trên đời này nếu Edmond không còn nữa? Theo luật của tạo hóa thì con mất bố mẹ, chứ không phải bố mẹ mất con cái. Bác có hàng trăm lý lẽ, cái này hay hơn cái kia, để chứng minh những hy vọng của họ là điên cuồng. Nếu Edmond đã chết trong một tai nạn, bác phải biết chứ. Vợ nó là người đầu tiên sẽ tin cho bác hay. Vậy thì Edmond không chết, không thể chết. Bác sẽ là một người cha không có niềm tin nếu chấp nhận điều trái lại.
Berin không nhìn chăm chăm vào ông Wolfram nữa. Em đã quay mặt đi, nhưng sợ ông ấy nhìn rõ em.
Những người khác không có niềm tin ấy có thể nghĩ là con bác đã chết. Điều ấy giải thích cho cháu rõ sự tò mò của họ và tại sao bác phải đề phòng để giữ bí mật những gì thuộc về việc tìm kiếm tung tích của con bác. Bác nói thật cho cháu như vậy đó. Trước hết, để cháu rõ nhiệm vụ mà bác giao cho cháu là trả người con về cho người cha. Bác tin chắc là cháu có lương tâm để hết lòng với công việc ấy. Với lại, bác còn nói rõ với cháu, bởi vì đó là nguyên tắc sống của bác. Đi thẳng vào mục đích trong khi nói rõ mình đi đâu. Có khi những đứa láo lĩnh không chịu tin bác và cho là bác giả vờ. Chúng bị hụt hẫng và chỉ mất công toi. Đó là một sự trừng phạt. Người ta đã muốn bắt nạt cháu, bao vây cháu. Người ta sẽ còn tìm cách cám dỗ cháu. Chuyện ấy có thể xảy ra từ mọi phía. Như vậy là cháu đã được báo trước. Đó là điều bác cần phải làm.
Họ đã đến nơi có thể trông thấy những ống khói của nhà máy Hatcher, nhà máy xa Morocco nhất. Chỉ còn vài vòng bánh xe nữa là họ vào làng. Berin xúc động mãnh liệt, run rẩy, muốn tìm lời để đáp, nhưng mãi vẫn không tìm ra. Đầu óc em bị tê liệt vì cảm kích, cái cổ như bị bóp nghẹt, đôi môi khô khốc. Cuối cùng em nói,
con cháu cần phải thưa cho ông hay, cháu hết lòng phục vụ ông.
Buổi chiều, đáng lẽ ông Wolfram đi một vòng thăm các nhà máy rồi trở về phòng làm việc theo thường lệ. Lần này ông bảo Berin đưa ông thẳng về tòa lâu đài. Đây là lần đầu tiên Berin vượt qua cánh cổng chấn sông mạ vàng nguy nga, lộng lẫy, một kiệt tác của người thợ khóa, nghệ sĩ, mà người địa phương bảo vừa muốn trưng bày ở một cuộc triển lãm vừa qua, nhưng không làm sao có được. Nhưng nhà kỹ nghệ giàu sụ này không cho là quá đắt đối với ngôi nhà ở nông thôn của mình.
Cứ theo con đường lớn vòng cung,
ông Wolfram nói. Đây cũng là lần đầu tiên Berin được thấy tận mắt những chùm hoa mà trước đây em chỉ trông thấy ở xa như những chấm đỏ, chấm hồng trên bức thảm, nhưng đậm của mấy bãi cỏ đã cắt sát. Em không cần phải hướng dẫn cô. Nó đã quá quen thuộc con đường này, nên nó bình tĩnh bước. Berin có thể nhìn bên phải, bên trái, những chùm hoa, cây cảnh rất đẹp, xứng đáng được trồng riêng biệt để dễ nhìn thấy. Tuy ông chủ không thể ngắm cây cảnh như ngày nào, khu vườn vẫn không có gì thay đổi trong sự bài trí. Nó vẫn được chi phí về trang trí như cũ, và bảo quản cẩn thận như ở cái thời mà mỗi buổi sáng, buổi chiều, ông chủ còn kiêu hãnh nhìn ngắm. Cô ngừng lại trước hàng hiên có bậc riêng, nghe tiếng chuông bát các cổng báo, một lão bộc đứng đợi.
Bastien đó hả?
Ông Runfan vẫn ngồi trên xe nói.
À vâng thưa ông. Anh đưa cô thiếu nữ này về phòng bướm bướm sau này sẽ là phòng riêng của cô đó. Anh chăm sóc để người ta đem đến tất cả những gì cần thiết để cô tắm gội trang điểm. Anh dọn cho cô ăn với tôi. Anh tạt qua bảo Felix đưa tôi về buồng giấy.
Berin tự hỏi có nằm mơ không? Ông Bunfra nói,
8 giờ, chúng ta ăn cơm tối. Bây giờ cháu được tự do.
Berin xuống xe, đi theo bác lão bộc. Em qua mắt như bước vào một tòa lâu đài kỳ diệu. Và thật vậy, cái phòng đồ sộ ở đó có cái cầu thang trang nghiêm với cái bậc bằng đá hoa trắng trải thảm đỏ. Như kẻ một con đường đỏ không phải là của một tòa lâu đài sao? Ở mỗi bậc thang lầu có nhiều loại thảo mộc và hoa đẹp kết hợp trong các giỏ trồng hoa. Mùi hương tỏa thơm ngát trong không khí cô động. Bastien đưa Berin lên lầu 2, mở một cánh cửa, nhưng không vào.
Tôi sẽ bảo chị hầu phòng đến gặp cô.
Bác nói và rút lui. Sau khi đi qua một lối nhỏ hơi tối, Berin bước vào một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, có chăn vải màu ngà ngà. Trên vải rải rác có những con bướm màu rực rỡ đang bay lượn. Bàn ghế bằng gỗ quý, điểm những chấm nhỏ trên thảm, có những bó hoa đồng nội, hoa màu gà, bờ lê, cúc quang. Trời ơi, tươi mát và xinh xắn quá. Berin chưa hết ngạc nhiên. Em thích thú lấy chân, ấn vào tấm thảm mềm mại. Chân em đang bị tấm thảm đẩy ngược lên, thì chị hầu phòng vào.
Bastien bảo tôi đến để cô sai bảo.
Một chị hầu phòng mặc quần áo màu sáng. Đội mũ trùm đầu bằng tuyên đang đợi lệnh Berin. Trước đây mấy hôm, cô gái ấy ngủ trong lều, nằm trên chiếc giường bằng sậy, ở giữa ao hồ, bạn cùng chuột đồng và ếch nhái. Phải có một chút thời gian để Berin nhận ra mình. Cuối cùng em nói,
xin cảm ơn chị, em không cần gì hết, hình như vậy.
Nếu cô cho phép, tôi xin giới thiệu gian buồng này với cô. Cái mà chị ấy nói giới thiệu gian buồng nghĩa là mở một cái tủ đứng có kính và một cái kệ ở trong vách tường. Những ngăn kéo trong chiếc bàn trang điểm có bàn chải kéo, xà phòng và nhiều chai lọ. Làm xong mọi việc, chị đặt bàn tay lên một nút bấm ở sau tấm rèm. Cái này, bấm chuông để gọi, cái kia để bật đèn. Trong phút chốc, lối ra vào buồng trang điểm sáng rực lên, rồi cũng trong phút chốc tắt ngấm. Berin tưởng như đang ở trong cánh đồng ở ngoài ô Paris khi gặp trận giông tố. Những ánh chớp lóe sáng chỉ đường cho em đi hay nhấn chìm em trong bóng tối. Khi nào cô cần sẽ bảo tôi, xin cô bấm chuông gọi một tiếng để gọi bác Bastien, 2 tiếng để gọi tôi. Cái mà cô muốn là được ở một mình để đi thăm gian buồng, để được bình tĩnh lại. Từ sáng đến giờ, những sự việc liên tiếp xảy ra làm em mất thăng bằng. Biết bao là sự việc, những chuyện bất ngờ trong khoảng vài tiếng. Ai có thể nói trước được? Em vừa bị Theodore và Taluen dọa nạt sáng nay và đang lo sợ tai họa đe dọa. Nhưng gió đã xoay chiều khá thuận lợi cho em. Thật là buồn cười khi nghĩ vì bọn họ hận thù em nên em mới được thế này. Nhưng em lại còn buồn cười hơn nữa nếu em có thể trông thấy ngài quản đốc khi đón ông Wulfran ở dưới cầu thang các phòng làm việc. Taluen nói,
tôi cho rằng cô bé ấy đã phạm chút ít sai sót. Không phải vậy đâu.
Vậy sao ông cho Philip đánh xe cho ông về?
Khi đi ngang lâu đài, tôi cho em xuống để em có thời giờ chuẩn bị ăn cơm tối.
Ăn cơm tối? Tôi cho rằng,
ông Vunfra nói, tôi cho rằng ông chỉ biết đoán mò.
Tôi cho rằng ông ăn cơm với cô bé.
Đúng vậy, đã từ lâu tôi mong muốn có bên cạnh một người thông minh, kín đáo, trung thành mà tôi có thể tin cậy được. Đúng là cô bé có thể tập hợp những đức tính đã nói đó, hình như vậy. Thông minh, tôi tin chắc là cô bé thông minh, kín đáo và trung thành, cô bé cũng có. Tôi đã có bằng chứng.
Tuy ông Wulfran không nhấn mạnh khi nói, nhưng Taluen không hiểu lầm ý nghĩa những lời ấy.
Tôi nhận em bé là gì vậy? Tôi cũng không muốn em là mục tiêu của một vài tai họa. Không phải là vì em, bởi vì tôi tin chắc em không thể sa ngã, nhưng do những người khác. Vì vậy mà bắt buộc tôi phải xa những người ấy.
Ông Wulfran nhấn mạnh đoạn cuối.
Mặc dù thế nào đi nữa, cô bé cũng không rời tôi. Ban ngày, cô bé đưa tôi đi ăn cơm tối. Điều ấy sẽ làm cho tôi đỡ buồn. Trong bữa ăn, cô bé nói chuyện cho tôi vui. Cô bé sẽ ở trong tòa lâu đài.
Taluen đã có thời giờ để trở lại bình tĩnh. Với tư cách người quản đốc, trong cách xử sự hàng ngày, không bao giờ trái ý ông chủ, Taluen nói.
Tôi cho là cô bé sẽ làm ông hài lòng, ông có thể tin ở cô ta, hình như vậy.
Tôi cũng cho là thế.
Trong lúc ấy, Berin tựa vào lan can nơi cửa sổ của em mơ mộng. Em nhìn phong cảnh trước mắt em, những bồn hoa của khu vườn, những nhà máy, xóm làng với những ngôi nhà thờ. Những cồn cỏ hốc đất mà nước bạc phản chiếu dưới tia nắng xuyên gốc của trời chiều. Đối diện với đây, phía bên kia là chòm cây của khu rừng mà em đã ngồi cái hôm em đến đây. Trong ngọn gió chiều tà, Perrin nghe có tiếng dịu dàng của mẹ đang thì thầm. Mẹ thấy con sung sướng. Mẹ đã đoán trước tương lai, bà mẹ thân yêu của em. Những hoa cúc đại đoá đã diễn tả được cái lời tiên tri mà mẹ đã mớm cho chúng để chúng nói sự thật, sung sướng. Em đã bắt đầu được như vậy. Nếu em chưa đạt được hoàn toàn thì ít nhất em cũng nhìn thấy em đã thành công được phần nào. Em phải kiên nhẫn, biết chờ đợi. Cái còn lại, đến lúc đến nó sẽ đến. Bây giờ, có ai giục em đâu. Ở trong lâu đài này mà em đã vào rất nhanh chóng, em không còn sợ cái đói nghèo và những thiếu thốn. Khi còi nhà máy báo giờ tan tầm, Berin vẫn còn đứng tựa vào lan can, thả hồn bay theo cánh mộng. Tiếng còi lanh lảnh đã đưa em từ tương lai trở về với hiện tại, từ đài quan sát nhô cao trên những con đường làng và những con đường trắng xóa đi qua đồng cỏ xanh, đồng lúa vàng. Em thấy tỏa ra cái tổ kiến đen thui, thợ thuyền. Lúc đầu đó là một khối đắng chắc dày đặc, sau chia ra nhiều nẻo để rồi phân tán thành những khóm nhỏ rồi sẽ tan ngay. Có tiếng chuông của bác gác cổng. Chiếc xe của ông Wulfran đi vào con đường vòng tròn theo bước chân bình thản của cô. Berin chưa rời khỏi phòng, ông Wulfran đã dặn em phải làm vệ sinh. Em xài nước cologne và xà phòng thả cửa. Bánh xà phòng nhiều bọt, mùi thơm dễ chịu khi chiếc đồng hồ trên lò sưởi điểm 8 giờ em đi xuống. Em tự hỏi, em làm thế nào để tìm được phòng ăn? Nhưng em không phải tìm. Một người đầy tớ mặc áo đen đứng ở hành lang đã đưa em đến đó. Cùng lúc ấy, ông Wulfran đi vào, không cần ai dắt. Berin thấy ông đi theo một con đường có kẻ của một thứ vải go dày ở trên tấm thảm. Con đường ấy giúp cho đôi chân ông thay thế đôi mắt. Một lẵng hoa lan hương thơm dịu dàng đặt giữa bàn ăn. Trên bàn những đồ ăn bằng bạc dày dặn chạm trổ công phu và bằng pha lê mài tinh xảo nhấp nhô phản chiếu dưới ánh điện của cây đèn nhiều ngọn. Berin đứng sau chiếc ghế của em. Em chưa biết nên làm gì. Ông Wulfan đã giúp em.
Cháu ngồi xuống đi.
Người ta bắt đầu dọn thức ăn. Người đầy tớ đã đưa em đến phòng ăn, đặt đĩa súp trước mặt em. Trong lúc ấy, bác Bastien bưng một đĩa đầy đến cho ông chủ. Giá Berin ngồi ăn một mình với ông Wulfran thì em thoải mái hơn. Nhưng có những con mắt tò mò, mặc dù là vẫn đứng đắn, của hai người hầu bàn như đang tập trung nhìn em. Em cảm thấy có lẽ người ta muốn biết một con vật bé nhỏ như em ăn uống thế nào. Em lúng túng và động tác của em phần nào không được thoải mái. Berin may mắn không phạm sai sót. Ông Wulfran nói,
từ dạo bác ốm, bác thường ăn hai bát súp. Cái đó có lợi cho bác. Cháu thấy rõ, chẳng cần theo bác.
Đã từ lâu, cháu chẳng được ăn súp, cháu cũng ăn hai bát.
Thế nhưng, đĩa súp họ dọn cho cô lần này không phải là thứ súp đã dọn lần đầu. Đó là món súp bắp cải, cà rốt, khoai rất đơn giản như súp của một nông dân. Ngoài món tráng miệng, bữa ăn cũng đơn giản. Thức ăn có giò cừu hầm đậu cà, món salad. Nhưng thức tráng miệng lại gồm đến 4 cái đĩa có chân đựng bánh gato và 4 đĩa đựng hoa quả, chất đầy những thứ quả hấp dẫn, vừa to vừa đẹp, xứng đáng với các bông hoa trong bồn. Ông Wulfran nói,
ngày mai nếu cháu thích, cháu sẽ đi thăm những lồng kính đã cho những thứ quả này.
Rất dè dặt, Berin lấy vài quả anh đào, nhưng ông Wulfran muốn em ăn mận, đào và nho nữa.
Ở lứa tuổi cháu, bác có thể ăn tất cả các thứ quả mà người ta dọn cho bác.
Thế là người lão bộc đứng sau lưng ông Wulfran rời chỗ. Vâng lời ông chủ, bác đặt lên đĩa cái con vật bé nhỏ này như là bác cho một con khỉ làm trò ăn một quả mận, một quả đào mà với tư cách là một người sành ăn. Bác đã chọn kỹ, tuy có nhiều hoa quả, Berin vẫn mong bữa ăn nhanh chóng chấm dứt. Cuộc thử thách càng ngắn càng có lợi cho em. Ngày mai sự tò mò được thỏa mãn, mấy người đầy tớ sẽ để cho em yên thân.
Bây giờ cho đến sáng mai cháu được tự do. Trời sáng trăng cháu có thể đi dạo trong khu vườn. Cháu vào thư viện đọc sách hay lấy sách về buồng cháu mà đọc cũng được.
Berin bối rối. Em tự hỏi có nên thưa với ông Wulfran là em vẫn sẵn sàng để phục vụ ông. Thấy em do dự, người lão bộc ra hiệu thầm lặng cho em. Lúc đầu em chưa hiểu. Bác đưa tay trái ra như đang cầm một quyển sách và lấy tay phải dở từng trang sách. Rồi bác chỉ ông Wulfran trong lúc đôi môi bác cử động và gương mặt bác linh hoạt hẳn lên. Ngay tức khắc, em hiểu bác bảo em phải hỏi ông Wulfran có cần em đọc sách cho ông không? Nhưng vì em cũng có ý kiến ấy, cho nên em sợ dịch ý của em hơn là ý của bác lão bộc. Nhưng rồi em mạnh dạn nói,
thưa ông không cần cháu hả? Ông không thích cháu đọc sách cho ông nghe sao?
Berin sung sướng thấy bác lão bộc gật đầu tán thưởng, em đã đoán đúng các điều em cần nói. Ông Wulfran đáp,
khi người ta làm việc, thì người ta phải có những giờ tự do.
Cháu xin bảo đảm với ông là cháu không thấy mệt.
Vậy thì cháu đi theo bác.
Một phòng ngắn ngăn cách phòng ăn có một lối đi bằng vải thô giúp ông Wulfran đi lại dễ dàng đến cái phòng rộng rãi âm u ấy. Ông Wulfran không thể lạc vì trong đầu óc cũng như trong đôi chân ông có cái ý niệm về khoảng cách rất chính xác. Berin lại một lần nữa tự hỏi ông Wulfran làm thế nào cho hết thời giờ khi ông chỉ có một mình vì ông không thể đọc được. Cái phòng nhỏ này khi ông bật đèn không trả lời gì cho em về câu hỏi ấy. Về đồ gỗ, chỉ có một cái bàn lớn chất đầy giấy tờ, những cặp bìa đựng hồ sơ, mấy cái ghế. Trước một cửa sổ có một cái ghế dựa xoay to lớn. không có gì ở chung quanh. Thế nhưng trên tấm thảm mòn, bọc trên ghế cho biết, ông Wulfan ngồi ở đấy nhiều giờ khắc đằng đẵng, ngước mắt lên bầu trời mà không nhìn thấy mây.
Cháu đọc gì cho bác đây?
Một tờ báo, nếu ông cho phép.
Tốt hơn hết là để ít thời giờ về chuyện báo chí.
Berin không có gì để trả lời, câu em vừa nói chỉ là một đề nghị.
Ông hỏi, cháu có thích loại sách du lịch không?
Thưa ông, có.
Bác cũng vậy, loại sách ấy vừa giải trí cho đầu óc trong khi bắt nó làm việc.
Rồi như thế để tự nói với mình, không nghĩ là Berin còn đứng ở đó và sẽ nghe thấy.
Thoát xác, sống những cuộc sống khác với cuộc sống của mình.
Sau một phút im lặng, ông nói,
chúng ta vào thư viện.
Thư viện ở sát buồng ông Wulfran, ông chỉ cần mở một cánh cửa, bật đèn cho sáng. Nhưng vì chỉ có một ngọn đèn đỏ, nên văn phòng to lớn, có nhiều gỗ đen vẫn ở trong bóng tối. Ông hỏi,
cháu có biết quyển Vòng quanh thế giới không?
Không, thưa ông.
Vậy thì chúng ta sẽ tìm thấy trong bản thư mục theo thứ tự ABC.
Ông dẫn Berin đến cái tủ có bản thư mục, bảo em tìm. Cũng mất một thời gian, cuối cùng em đã tìm thấy bản thư mục. Em hỏi,
cháu cần tìm gì?
Chữ ớ, cái từ Ấn Độ.
Ông vẫn theo dõi ý nghĩ của ông. Ông không có ý nghĩ sống cuộc sống của những người khác như ông đã lầm hiểu qua câu tự nhủ của ông. Cái mà ông Wulfran muốn hẳn là được sống cuộc đời của người con trai ông. Trong lúc ông nghe đọc những đoạn miêu tả xứ sở mà ông đang cho đi tìm con ông.
Cháu thấy gì?
Ấn Độ của các tiểu vương bản địa, cuộc du lịch trong nội địa Ấn Độ và trong xứ sở của giám quốc tướng Miến Điện 1871. 208 đến 209.
Như vậy có nghĩa là trong tập 2 năm 1871, trang 209, chúng ta sẽ tìm thấy đoạn tường thuật cuộc du lịch khi mới bắt đầu. Cháu lấy sách rồi chúng ta trở về buồng.
Em tìm được quyển sách. Đáng lẽ em đứng lên thì em lại ngắm mãi bức chân dung đặt trên bệ lò sưởi. Cặp mắt em bây giờ đã quen với cảnh tranh tối tranh sáng vừa phát hiện ra. Ông Wulfran hỏi,
chuyện gì vậy?
Berin thành thật trả lời, giọng em xúc động.
Cháu nhìn bức chân dung đặt trên lò sưởi.
Đó là con trai bác lúc 20 tuổi, để bác bật đèn cho cháu nhìn rõ.
Ông đến tấm ván lót, ấn vào một cái nút. Những ngọn đèn nhỏ trên khung ảnh và bức chân dung sáng rực lên. Berin đứng lên để đến gần bức chân dung. Em hét lên và làm rơi quyển Vòng quanh thế giới.
Cháu làm sao vậy?
Berin không rời mắt khỏi anh thanh niên mặc áo đi săn bằng nhung màu xanh lá cây. Anh đội mũ casquette cao và lưỡi trai rộng. Anh chống tay trên khẩu súng và lấy tay kia vuốt ve đầu con chó xù lông đen. Trông anh cứ như vừa ở trong tường hiện ra vậy. Berin run rẩy từ đầu đến chân, nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt, và em không có ý nghĩ cưỡng lại. Em chìm đắm say mê trong khi chiêm ngưỡng. Những giọt nước mắt tuôn trong im lặng đã làm lộ nỗi xúc động của em.
Tại sao cháu khóc?
Em phải trả lời, với một cố gắng cao, em muốn tự chủ trong lời nói, nhưng em lại thấy giọng em rời rạc.
Cái chân dung ấy, con trai bác người bố.
Ông Wulfran đứng yên, không hiểu. Ông chờ đợi một lát, rồi với giọng thông cảm.
Cháu nghĩ đến bố cháu hả?
Vâng, thưa ông. Vâng, thưa ông.
Tội nghiệp cháu tôi.